Còn loại thứ bảy là tham cầu được túc mạng, đó, tức là tu mà muốn được nghĩa là biết đời trước của mình thế này thế kia rồi đó. Lại hành giả khi mà thọ ấm rỗng rang, nhiệm màu chẳng bị các thứ lo nghĩ tà vọng, cảnh định tròn sáng ở trong chánh định, tâm ưa thích thấy biết khổ nhọc siêng năng, tức là ưa thích thấy biết đó, tức là mong muốn cái tri kiến đó mình biết được những cái việc xa xôi rồi đó, không thì mới khổ nhọc siêng năng tìm xét tham cầu được túc mạng, tức là muốn biết được cái chuyện đời trước. Lúc đó thiên ma được dịp thuận tiện, bèn phóng tinh thần gá vào người, miệng nói kinh pháp. Người ấy vốn chẳng biết bị ma gá, tự nói đã được vô thượng niết bàn, đi đến chỗ người cầu thấy biết kia cũng trải tòa thuyết pháp. Người ấy bất ngờ ngay ở chỗ thuyết pháp đó, được hạt châu báo lớn, không? Tức là giờ ở trong định tâm được yên yên rồi, không? Cái thì bây giờ muốn sao mình biết được đời trước của mình ha. Cái này thì thỉnh thoảng cũng có đó, không? Tức là khi mà tâm nó yên yên chút, bây giờ cái nó khởi cái những cái niệm đó, muốn biết cái này biết cái kia đó, thì ở đây ma nó mới được dịp nó đến nó mê hoặc, không? Thì đây gá người khác cái đến thuyết pháp, phải không? Rồi bất ngờ nó làm cho mình ở ngay trong cái chỗ thuyết pháp đó, cái thì được cái hạt châu báo lớn, không? Thì vậy là mình thấy là vậy là lạ rồi, coi như là vậy là nó cũng là thuộc về Bồ Tát gì rồi. Rồi có lúc á, hoặc có lúc thì ma nó quá làm xuất sinh, miệng ngậm hạt châu và các trân báo hiệu lệnh ấn tín trước trao cho hành giả ấy, sau mới đeo vào thân, không? Tức là nó quá làm con vật gì đó, không? Rồi cái thì miệng ngậm hạt châu đến cho mình, không? Hoặc là những cái loại trân báo, hoặc là những cái hiệu lệnh, những cái ấn tín, những cái thẻ phù đó, thẻ phù chú đó, không? Rồi cái trước anh đem nó trao cho mình, sau đeo vào thân, mình mang vào đó là rồi cái thì rơi vào vòng của nó đó, không? Tức là người mà có mong cầu lạ lạ rồi đó, không? Rồi cái thì nó quá ra những cái việc lạ này nên trao cho mình, thí dụ như là quá ra làm con lân hay là con hạt gì đó, không? Hoặc sư tử gì đó, rồi đến cái ngậm những cái thẻ phù, những cái ấn tín lạ, cái này trao cho mình, cái mình cầm đó đeo vào thân, giống như là đeo bùa đó, không? Thì rồi cái thì dướng vào vòng của nó. Hoặc là nó dẫn dụ người nghe pháp là trước đem châu báu chôn dưới đất, rồi bảo người có hạt châu minh nguyệt soi sáng ở chỗ ấy, khiến những người nghe pháp cho là được việc chưa từng có. Tức là sao? Tức là đem hạt châu nó chôn sẵn ở dưới đất rồi đó, rồi cái nó nói với mọi người ở chỗ đó là có hạt châu minh nguyệt nó soi sáng, cái đào lên được quả thì có hạt châu. Thì đó cũng là cái gạt người, không? Mà cũng là do cái lòng tham cầu của mình cho nên mình mới bị nó gạt, không? Thì những cái loại này sao nữa, nó thường ăn cỏ thuốc, chẳng ăn thức ăn ngon bổ, hoặc có khi mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, một hạt lúa mạch mà thân thể vẫn béo bổ. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó không có ăn đồ thường, đồ nấu nướng của mình. Thì đây quý vị nghiệm lại đó thì thấy bây giờ là cũng có đó, không? Tức là giờ nó không có ăn đồ giống như là mình nói là những cái đồ nấu nướng đó thì nó kỵ. Giờ nó ăn những cỏ thuốc, nhưng mà những cái loại cỏ thuốc chất bổ. Tuy nghĩa là nó không ăn những cái vật nấu nướng của mình, nhưng ăn một ít cái đồ cỏ thuốc gì đó, nhưng mà đây nó lựa, bởi vì nó là ma mà nó biết những loại cỏ thuốc này là rất là bổ dưỡng, cho nên nó ăn ít vậy nhưng mà rất là khỏe. Thứ hai nữa là nó ăn hoặc ngày ăn chỉ một ít hạt mè, một ít hạt lúa thôi, lúa mạch thôi, nhưng mà do cái sức của ma đó nó ủng hộ, cho nên thân thể vẫn là mập béo như thường. Hoặc là mình Thì có những trường hợp, ví dụ là có những hợp mà chỉ những con người gọi là chỉ uống nước lạnh thôi, không? Uống nước lạnh thôi mà vậy là mình thấy con vật mập cũng béo đó là do sức của ma, không? Cho nên bởi do sức của ma gìn giữ, không? Nên rồi nó chê bai tỳ kheo, mắng chửi đồ chúng, chẳng ngại chê trách, không? Tức là nó chê những vị cũng là tỳ kheo nè, tỳ kheo là cũng là tu, có khi là tỳ kheo này là tu tiểu thừa rồi cố chấp, hay không? Còn nó là thuộc về gọi là Bồ Tát không có chấp trước, hay không? Hoặc là nó chê người này tỳ kheo này là tu không kỹ gì đó, còn nó thì tu kỹ, nhưng mà nghĩa là chê chắc mắng chửi nhưng mà nó không sợ ai, nghĩa là chê trách ngược lại nó, không sợ tị hiềm gì hết, bởi vì có sức của ma rồi, chê trách vậy mà người nghe thì cũng phải chịu thôi, chứ không có dám mà nói gì lại. Đó. Miệng nó thì thích nói những kho báu ở phương khác và chỗ ẩn cư của bậc thánh hiền ở mười phương, theo sau đó thường thường thấy có những người kỳ lạ, tức là nó nói ở cái phương kia kìa có một cái kho báu, nghĩa là kho báu lớn, làm cho mình nghĩa là khởi cái tâm mong cầu, không? Hoặc nó nói ở cái chỗ nọ đó là cái chỗ ở của các bậc thánh hiền, các bậc a la hán là ở chỗ đó đó, không? Chỗ này thì bây giờ cũng có một hai trường hợp như vậy đó, mà người mà hơi thích lạ cũng bị gạt á, tức là nói ở cái vùng mà núi vắng kia đó, chỗ đó là chỗ các vị a la hán ẩn cư trong đó đó, thế làm cho mình cái là mong cầu, có khi là nhất là mấy người ham tu đó, thôi là cố gắng nghĩa là khi khăn gói leo tới núi đó để mà tìm a la hán. Nó nói vậy là nó còn chứng minh nữa, tức là nói vậy rồi cái thì thỉnh thoảng thấy có những người mà mình thấy nghĩa là lạ lùng, thấy không? Nghĩa là giống như từ trước giờ mình chưa gặp mà cái đi theo thì mình thấy vậy chính là những người này là ở chỗ đó tới đó chứ gì, thì bị gạt liền. Thì ở đây gọi là cái quỷ gì, đây gọi là loài quỷ thần ở núi rừng, thấy không? Hoặc là thổ địa thành hoàng, sông núi tuổi già thành ma, nghĩa là những cái loài quỷ mà ở núi nơi rừng đó, hoặc là những thổ địa thành hoàng đó ở nơi sông núi, khi mà nó sống lâu năm tức là hàng ngàn năm rồi đó thì nó thành ma.